kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận kinh thánh dựa trên thư Philip chương 1 câu 19 đến câu 26 qua đề tài Cơ đốc nhân đối diện với sự chết, nhưng trước hết là ca khúc Đến với Chúa yêu thương.
Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu? Anh ơi có nghe tiếng gọi Cha thiêng liêng? Về đây con hỡi, về đây hỡi con, về đây trao lại bao muộn phiền, bao mệt nhọc, bao tuyệt vọng trao ta mang. Anh ơi có nghe tiếng gọi của tình yêu? Sao không đến mau cho đời khổ đau trần gian? Tâm tôi tìm đâu lối đi, ngàn năm xoay lại bao muộn phiền, hay đời mình đang lạc loài nơi hư vô? Tiếng Chúa dịu dàng xua tan nỗi đau, tiếng Chúa dịu dàng đêm thánh nguyện cầu, tiếng Chúa dịu dàng. Xoay lại bao muộn phiền, hãy đời mình
Vừa rồi là ca khúc Đến với Chúa yêu thương, và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Cơ đốc nhân đối diện với sự chết. Cơ đốc nhân đúng nghĩa là người có sự sống của Chúa thể hiện qua đời sống mình, là người kể bản ngã cũ của mình đã cùng chết với Chúa, như sứ đồ Phaolô viết trong thư Galati chương 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Chúa cứu thế, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, là sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Nói cách khác, tôi chỉ có thể sống cuộc sống của một Cơ đốc nhân khi tôi làm chết bản ngã, đóng đinh bản ngã cũ cùng với tất cả những thói xấu của nó, tham lam, ganh ghét, buồn giận, dối trá, ích kỷ, vân vân, và thể hiện sức mạnh sự sống mới qua đời sống, cầu nguyện, cầu thay, cảm tạ, và nói về sự chết chuộc tội của Chúa cho tha nhân. Thể hiện sự sống của Chúa đòi tôi phải làm chết bản ngã cũ, nhưng tôi không tự làm chết bản ngã của tôi được, mà cần Chúa giúp tôi đóng đinh nó bằng quyền năng Đức Thánh Linh và bằng năng lực trong lời Chúa. Đức Thánh Linh là Đấng hằng ở trong tôi, nhưng còn lời Chúa thì sao? Đây là trách nhiệm của tôi. Chúa sẽ không làm cho tôi những gì tôi có thể tự làm. Khi tôi chuyên cần học lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, Đức Thánh Linh sẽ tác động trong tâm hồn và tâm trí tôi, làm cho lời ấy có sức mạnh chi phối tôi trong mọi sinh hoạt và trở thành nguyên tắc sống của tôi. Các nguyên tắc công chính, yêu thương, thánh khiết trong lời Chúa sẽ ảnh hưởng đến nếp suy nghĩ của tôi, khiến tôi quyết định cư xử, hành động theo các nguyên tắc tốt lành đó. Và như thế, những mầm mống xấu xa trong bản ngã cũ bị tiêu diệt và không có cơ hội xuất hiện. Khi lời Chúa đầy áp lòng tôi và Đức Thánh Linh làm cho những lời đó sinh động, thì mọi ý tưởng của bản ngã bị tiêu diệt, mọi đốm lửa của bản ngã trực lóe lên sẽ bị dập tắt. Nhờ đó, sự sống của Chúa cứu thế Giê-xu trong đời sống tôi được thể hiện. Không chuyên cần học lời Chúa và không cẩn thận làm theo lời Chúa, chúng ta không thể trông mong mình có năng lực làm chết bản ngã cũ để có thể sống cuộc đời mới vừa lòng Chúa. Khi lĩnh tụ Môi-se qua đời, Đức Chúa Trời giao quyền lãnh đạo tuyển dân cho Giô-suê với lời khích lệ, vững lòng bền chí, nhưng kèm theo là một mạng lệnh cụ thể liên quan đến lời Chúa, cũng là lời hứa có tính chất của một giao ước mà Giô-suê không thể nhầm lẫn. Mạng lệnh đó là: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Và như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Đó là Giô-suê đoạn 1 câu 8. Như đã nói, Đức Chúa Trời sẽ không làm thay cho Giô-suê điều Giô-suê có thể làm. Dù việc lãnh đạo chỉ huy có bề bộn và phức tạp đến đâu, dù các chiến dịch quân sự có quan trọng và cấp bách đến đâu, thì Giô-suê không được phép lơ là trong việc nghiền ngẫm lời Chúa, vì trong đó có bày tỏ sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời. Đôi khi chúng ta cảm thấy việc học lời Chúa và tuân giữ lời Chúa là một bổn phận khó khăn nặng nề, nhưng không biết rằng, khi chúng ta chuyên cần học lời Chúa, thì đó chính là lúc Đức Thánh Linh sẵn sàng, hơn hết để chỉ dạy chúng ta. Nhiều người trong chúng ta mong muốn có ơn Chúa, mong muốn sống trong quyền năng Chúa, mong muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh mà không có thái độ nghiêm chỉnh đối với lời Chúa, thì làm sao có thể sống trong linh quyền của Chúa được? Chính những lúc chúng ta học hỏi và nghiền ngẫm lời Chúa là lúc Đức Thánh Linh tác động mạnh mẽ hơn hết để soi sáng cho chúng ta hiểu thấu đáo, đồng thời ban năng lực để chúng ta làm theo. Chính trong những lúc chúng ta thờ ơ với lời Chúa, buồn ngủ khi đọc lời Chúa và ngủ gục khi nghe giảng là lúc ma quỷ tỉnh táo hơn hết, nhậm lẹ hơn hết để cướp lời Chúa ra khỏi tâm trí chúng ta. Chúng ta muốn điều nào? Muốn Đức Thánh Linh tác động trong chúng ta hay muốn tạo cơ hội cho ma quỷ ra tay, cướp đoạt lời Chúa trong chúng ta? Ngày kia có một người vào tiệm bánh, thấy một em bé khoảng 5-6 tuổi gầy ốm đang đứng thèm thuồng dán mắt vào tủ kính. Ông ta cúi xuống hỏi nhỏ: cháu có muốn ăn bánh đó không? Thằng bé gật đầu. Ông mua cho nó một ổ bánh mì ngọt còn nóng hổi. Cầm bao bánh trong tay, thằng bé nhìn ông hỏi: ông có phải là Chúa Giê-xu không? Khá bất ngờ, nhưng ông cũng kịp trả lời: Không, không, bác chỉ là môn đồ của Chúa Giê-xu thôi. Chúng ta cần sống và nói như nhân vật trong câu chuyện trên. Chúng ta cần sống cuộc đời của Chúa Giê-xu giống Chúa đến độ người ta nhận ra Chúa trong chúng ta. Và chúng ta cũng có thể nói như Thánh Phao-lô, tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa sống trong tôi. Trong một thế giới tham lam và ích kỷ, sống quên mình như Chúa Giê-xu và quan tâm đến người khác sẽ rất dễ giúp người ta nhận ra chúng ta là môn đồ Chúa. Trong các sách Tin Lành ghi lại đời sống Chúa Giê-xu, chúng ta thường đọc câu này, khi Chúa Giê-xu thấy đoàn dân thì Ngài động lòng thương xót. Suốt những năm tháng trên trần gian, Chúa sống cho người khác, sống cho gia đình, cho quần chúng, cho môn đệ và cho cả kẻ thù. Trên thập tự giá, Chúa giao mẹ cho răng săn sóc. Trên thập tự giá, Chúa hứa ban sự cứu rỗi cho tên tử tội ăn năn. Và lời cầu nguyện cuối cùng trên thập tự là cầu nguyện cho những người đã giết Ngài. Cuối cùng, cái chết của Ngài là chết thay cho toàn nhân loại. Tất cả cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu là vì người khác. Chúng ta đã sống nhờ sức Chúa, nhưng khi chúng ta đối diện với cái chết thì sao? Cơ đốc nhân cần có thái độ nào đối với sự chết? Khi chết, cơ đốc nhân về đâu? Tại sao sứ đồ Phao-lô bảo chết là đi với Chúa và khẳng định rằng đó là điều rất tốt hơn? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sự chết trong sự giải bày của lời Chúa. Kể từ Adam cho đến nay, cái chết là một thực tại chắc chắn hơn hết, chắc chắn như chính sự sống mỗi chúng ta đang có. Có người đã bảo rằng sống là biết rằng một ngày kia mình sẽ chết. Người khác thì bảo rằng sự chết là kẻ thù vô địch của con người. Chúng ta có thể chiến đấu chống lại bệnh tật, và dù cuộc chiến đó có thể kéo dài 5-7 năm, thậm chí vài ba chục năm, nhưng đến cuối cùng, sự chết vẫn là kẻ chiến thắng. Tuy nhiên, cho đến khi Chúa Cứu Thế Giê-xu xuất hiện, thì sự chết đã phải đương đầu với một đối thủ nó không thể nào địch lại. Sứ đồ Phao-lô đã công bố, trong Adam mọi người đều chết, nhưng trong Chúa Cứu Thế, mọi người đều sẽ sống lại. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 22. Và sau đó ông đã đưa ra lời thách thức sự chết. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Và câu trả lời rõ ràng của ông ngay sau đó là tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 55, câu 57. Cơ đốc nhân làm chết bản ngã là làm tiêu vong sự chết, là vô hiệu hóa sự chết. Đối với những người không tin Chúa và không biết Kinh Thánh, thì sự chết luôn luôn là một thực tại kinh khủng hơn hết, là một bí mật không thể khám phá được, là một quyền lực ghê gớm cho đến các bậc vua chúa cũng phải khiếp sợ. Nhưng đối với người tin Chúa và biết Chúa như Phao-lô, thì sự chết lại là điều rất tốt hơn. Nhưng đối với người tin Chúa và biết Chúa như Phao-lô, thì sự chết lại là điều rất tốt hơn sự sống trên trần gian, vì đối với ông, chết là đi với Chúa và được an nghỉ. Trở lại với Philip chương 1 câu 19 đến câu 20. Chúng ta thấy Thánh Phao-lô đề cập đến những điều giúp ích cho ông, bao gồm: thứ nhất, lời cầu thay của tín hữu Philip; thứ hai, sự vồ giúp của Đức Thánh Linh; và thứ ba, lời Chúa ông học hỏi, suy gẫm và tự do giao giảng. Tuy nhiên, ông còn nói đến một hoàn cảnh tận cùng là sự chết, ngay cả sự chết cũng là điều ích lợi cho ông. Thì như vậy, không còn một điều gì, không còn một vật nào, một hoàn cảnh hay tình huống nào có thể làm cho ông chùn bước. Những ý tưởng này đưa chúng ta đến điều Phao-lô viết trong thư Roma chương 8, đặc biệt là câu 35, câu 37 đến câu 39. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Chúa Cứu Thế? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Trong bi kịch Hamlet, Prince of Denmark, Shakespeare Trong bi kịch Hamlet, hoàng tử Đan Mạch, Shakespeare là văn hào nước Anh ở đầu thế kỷ 17, đã đặt một câu nói trong miệng nhân vật chính Hamlet, và câu này đã trở thành ngạn ngữ. To be or not to be is the question. Vấn đề là sống hay chết. Thánh Phaolô trong thư Philip cũng đã từng đương đầu với nan đề sống và chết và đã thổ lộ với tín hữu Philip những băn khoăn của ông. Trong những câu 22-26 của chương 1, ông đã nêu lên những băn khoăn đó. Nếu tiếp tục sống, những lao nhọc của tôi sẽ rất kết quả, vậy thì tôi sẽ phải chọn điều gì? Tôi không biết. Tôi bị giằng co giữa hai điều. Tôi muốn ra đi ở với Chúa cứu thế là điều rất tốt hơn. Nhưng điều cần hơn cho anh em là tôi còn ở lại trong thân xác. Vì tin như thế, nên tôi biết chắc mình sẽ cứ còn ở lại và ở với. Vì tin như thế, nên tôi biết chắc mình sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em tấn tới và vui vẻ, hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em, thì vì đó mà niềm vui của anh em trong Chúa cứu thế sẽ tuôn tràn. Đó là Philip chương 1 câu 22 đến câu 26. Trước hết, hoàn cảnh nào đã khiến Phaolô nghĩ đến vấn đề sống chết? Chúng ta cần ôn lại mối quan hệ sâu đậm giữa sứ đồ Phaolô và các tín hữu hội thánh Philip. Đây là mối quan hệ tiêu biểu giữa một hội thánh và người giao giảng tin lành. Tín hữu Philip và sứ đồ Phaolô có một mối thâm tình đặc biệt, không chỉ thân thương về phương diện tình cảm, nhưng mối thân thương đó bắt nguồn từ những chia sẻ với nhau trong linh vụ. Phaolô là người giao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giêsu cho họ. Những người đầu tiên tiếp nhận tin lành tại Philip là thành phố ở miền Bắc Hy Lạp, là thành phố địa đầu của Âu Châu. Đó là một nữ doanh gia buôn hàng sắc tía tên là Lydi cùng với cả gia đình bà. Đây là câu chuyện được kỹ thuật trong công vụ đoạn 16. Từ đó, hội thánh Philip được thành lập và trở thành hội thánh hỗ trợ cho sứ vụ giao giảng tin lành của sứ đồ Phaolô bằng sự cầu nguyện và từng hồi từng lúc yểm trợ ông về phương diện tài chính. Sau nhiều chục năm lao nhọc trong những chuyến hành trình truyền giáo xa xôi, đầy gian nguy vất vả cả về thể xác lẫn tinh thần, cho đến khi bị tù tại Roma, sứ đồ Phaolô ngồi viết thư cho tín hữu hội thánh Philip và chợt thấy mong ước được đi với Chúa cứu thế là điều tốt hơn. Ông bảo rằng ông bị giằng co giữa hai điều, đi với Chúa và ở lại với anh em. Hiển nhiên ở đây, ông đã dùng một từ ngữ rất đặc biệt nói về cái chết, đó là đi với Chúa cứu thế. Và từ ngữ này đã trở thành phổ thông trong cộng đồng Cơ Đốc. Thay vì nói người này chết, người kia qua đời, chúng ta bảo rằng họ về với Chúa. Trong Kinh Thánh, chết được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, yếu tính của sự chết nói chung là phân rẽ. Thứ nhất là chết thể xác. Hầu hết mọi người đều biết, nhưng không ai kinh nghiệm. Đúng ra đây là kinh nghiệm cuối cùng của mỗi người, một kinh nghiệm không thể chia sẻ cho ai. Chết thể xác là hoạt động cuối cùng của thân thể, một hoạt động có tác dụng của việc tắt máy vĩnh viễn, nghĩa là không thể phục hồi cho thân thể hoạt động trở lại. Từ khi tắt máy, thân thể tức khắc chuyển sang tiến trình tan rã, bất khả phục hồi. Dù con người có cố gắng bảo tồn thân xác vô hồn bằng hormone và các hóa chất bảo tồn khác như cho các xác ướp của các vua chúa Ai Cập hay như các lính tụ cận đại của một vài quốc gia, cho dù có làm gì đi nữa thì không ai gọi những xác ướp đó là người. Đó chỉ là những cái xác vô hồn. Tóm lại, chết là hồn lìa khỏi xác. Khi hồn lìa khỏi xác, tức khắc xác ngưng hoạt động và khởi sự tan rã, trở về với cát bụi, theo đúng lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời cho con người đầu tiên là Adam về trái cây biết điều thiện và điều ác. Một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết, và đúng như án lệnh của Chúa sau đó, ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về với cát bụi. Suy gẫm lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho Adam về trái cây biết điều thiện và điều ác, Chúa truyền dặn, một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết, thì ngay khi hành động bất tuân xảy ra, lời Chúa tức khắc có tác dụng và sự chết khởi sự khi tất cả các tế bào trong Adam đi ngay vào trong tiến trình suy thoái. Và sáng thế ký chương 5 là đúc kết giai đoạn đầu ứng nghiệm án lệnh của Đức Chúa Trời cho dòng dõi loài người. Tất cả đều chết. Dù có người sống lâu như Metusela thì cũng chỉ được 969 tuổi, rồi qua đời. Rồi qua đời là một điệp khúc bi thảm trong cả lịch sử nhân loại, là hậu quả của thái độ bất tuân mạng lệnh Chúa của Adam và Eva. Ý nghĩa thứ hai của sự chết là chết tâm linh, thể hiện yếu tính của sự chết là phân rẽ. Chết tâm linh là phân rẽ, là ngăn cách với Đức Chúa Trời. Thật ra chết thể xác cũng là cách ly, là phân rẽ. Khi nhắm mắt tắt hơi, một người tức khắc bị cách ly với thế giới và với tất cả mọi người sống, và không ai còn có thể giao thông gì với cái xác chết nằm đó đang lạnh dần. Chết về phương diện tâm linh là tình trạng con người bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, không do ý chí, nhưng là hậu quả của tội lỗi. Con người thiên nhiên không dám và cũng không muốn đến gần Đức Chúa Trời, như Adam và Eva sau khi phạm tội, vừa khi nghe tiếng Chúa trong vườn liền đi trốn. Đi trốn vì sợ bị Chúa của phạt và vì xấu hổ. Sự chết tâm linh còn gia tăng cường độ khi khiến cho con người không chỉ muốn trốn tránh Đức Chúa Trời, mà còn đổ thừa cho Chúa, trách móc Chúa, rồi giận Chúa, chống đối Chúa, đến mức phủ nhận sự hiện hữu của Chúa. Hầu hết chúng ta ngày nay đều đã chứng kiến những mức độ phân cách này của con người đối với Đức Chúa Trời. Nếu phải dùng hình ảnh cụ thể để nói về những mức độ khác nhau của sự chết tâm linh, chúng ta có thể dùng chính tình trạng sức khỏe của thân xác con người, khỏe mạnh, đau ốm, bị bệnh nan y, hấp hối và chết. Người có tâm linh ở trong tình trạng khỏe mạnh là người thật lòng khao khát, muốn tìm kiếm Chúa như trẻ sơ sinh đòi bú sữa. Người có tình trạng tâm linh bệnh hoạn là người buồn bã bỏ ăn. Khi nói về Chúa, họ không quan tâm, không chú ý, không muốn nghe. Người bị bệnh nan y như ung thư là những người đã lậm sâu trong những tôn giáo sai lạc từ nhiều đời, không muốn và không thể dứt bỏ để đến với Chúa. Còn những người hấp hối và những người chết hoàn toàn không có một đáp ứng nào với tin lành cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu. Họ là những xác chết về phương diện tâm linh, họ hoàn toàn bị phân cách với Đức Chúa Trời. Thứ ba, những người chết tâm linh sẽ lãnh hậu quả cuối cùng mà Kinh Thánh gọi là sự chết thứ hai. Đây là ý nghĩa thứ ba của sự chết, nói đến tình trạng người không công chính, không tin Chúa, vĩnh viễn bị phân cách với Đức Chúa Trời, cả thể xác lẫn tâm linh, và chịu khổ hình đời đời trong hỏa ngục. Chúng ta cần biết rằng đến ngày trung thẩm, tức là sau khi hội thánh được cất lên, sau cơn đại nạn, sau khi Chúa cứu thế hiện ra giải cứu tuyển dân khỏi tay kẻ chống Chúa cứu thế, sau thiên hy niên, sẽ là cuộc phán xét lớn của Đức Chúa Trời trước tòa án lớn và trắng, được ghi trong Khải Huyền chương 20 câu 11 đến câu 15. Tất cả những người không tin Chúa ở mọi thời đại sẽ sống lại với thân xác mới để bị tuyên án chết đời đời trong hỏa ngục, vĩnh viễn xa cách Chúa. Đối với Phao-lô, đi với Chúa là được an nghỉ trong vườn vui vẻ, chờ ngày Chúa trở lại ban thưởng, cùng trị vì trong 1.000 năm trên đất, và sau đó trong cả cõi đời đời. Tất cả chúng ta là những người đang tin Chúa, hãy hướng lòng về đó để tận tâm tận lực sống cho Chúa, cho anh chị em trong đức tin và cho những người chưa được cứu.
Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban, ơn từ trên trời cao. Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con, dầu muôn thiên đình cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. tùng mi dành Chúa trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời, trời đất cùng kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban. Ngài chịu chết sống ban phước cho người, tùng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời. Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-ta. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người, tùng mỹ Chúa Thánh Nhân phước cha luôn ban ơn từ trên trời cao. Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con, dầu muôn thiên binh cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.